Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng của Malaysia nói rằng vụ mất tích của chiếc máy bay Boeing là một hành động cố ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị biểu quyết về nghị quyết về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Và các giới chức ở Mali cho biết các lực lượng của Pháp đã hạ sát một thủ lãnh hàng đầu của dân quân Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley tường trình về việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu rằng nước ông có dũng cảm và trí tuệ để giải quyết các vấn đề. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Sau đó là câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Tiếp theo là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói rằng có phần chắc là có người nào đó đã cố ý tắt các hệ thống liên lạc và máy thu phát tín hiệu trên chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines bị mất tích. Nhưng ông không nói một cách dứt khoát là máy bay bị không tắt.
The Royal Malaysian Air Force primary radar data showed.
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib nói rằng các dữ liệu của hệ thống radar chính của quân đội Malaysia cho thấy chiếc máy bay mà họ tin là chuyến bay MH370 đã quay đầu để bay về hướng Tây, băng qua bán đảo Mã Lai, rồi sau đó bay về hướng Tây Bắc.
Despite media reports that the plane was hijacked.
Ông Najib nhấn mạnh rằng tuy giới truyền thông nói đây là một vụ không tặc, nhưng giới hữu trách Malaysia đang xem xét tới mọi khả năng làm cho chuyến bay chệch tuyến bay đã định. Ông cho biết các giới chức đang tập trung điều tra những thông tin về nhân viên phi hành và hành khách. Ông nói rằng những tín hiệu giữa máy bay với một vệ tinh đã tiếp tục trong hơn 6 tiếng rưỡi đồng hồ sau khi liên lạc chính với phi cơ này bị mất. Ông Najib cho biết những hoạt động tìm kiếm ở biển Nam Trung Hoa tức Biển Đông đang chấm dứt và cuộc tìm kiếm bước vào một giai đoạn mới.
A northern corridor stretching approximately.
Ông Najib cho biết các hoạt động tìm kiếm giờ đây được tập trung tại hai hành lang chính là hành lang phía Bắc trải dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan cho tới miền Bắc Thái Lan và hành lang phía Nam chạy từ Indonesia cho tới phía Nam Ấn Độ Dương. Hiện chưa có dấu tích nào của chiếc Boeing 777 được tìm thấy kể từ khi máy bay cất cánh từ phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh hồi sáng sớm thứ Bảy tuần trước với 239 người. Các giới chức Mỹ cho biết chiếc máy bay có lẽ đã bị rơi ở Ấn Độ Dương. Máy bay của quân đội Ấn Độ đã được phái tới tìm kiếm ở quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi có hơn 500 hòn đảo cây cối rậm rạp và phần lớn là không có người ở. The Voice of America, VOA. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo nhằm hối thúc các nước trên thế giới không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở vùng Crimea của Ukraine. Cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật này chỉ dành cho cư dân ở Crimea hai sự lựa chọn. Một là sáp nhập vào Nga và hai là tăng cường đáng kể quyền tự trị. Theo dữ liệu thì đa số cử tri ở khu vực ven bờ Hắc Hải này sẽ chọn việc sáp nhập vào Nga. Crimea là nơi mà đa số cư dân là người nói tiếng Nga và là nơi Hải quân Nga đã đặt căn cứ kể từ thế kỷ thứ 18. Các nhà ngoại giao cho biết họ dự kiến Nga sẽ phủ quyết nghị quyết này của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, những người ủng hộ nghị quyết thì nói rằng 13 trong tổng số 15 thành viên của Hội đồng sẽ bỏ phiếu chấp thuận. Trung Quốc chưa cho biết họ sẽ biểu quyết như thế nào. Nhưng nếu đồng minh thân cận của Moscow này bỏ phiếu trắng, thì điều đó sẽ chứng tỏ Nga bị cô lập rất nhiều trong cộng đồng quốc tế. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này không thể có hiệu lực. Ngày hôm nay, hàng vạn người đã tụ tập ở trung tâm thành phố Moscow để tham gia những cuộc biểu tình đối nghịch nhau về vấn đề Crimea. Những người ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đã vẫy cờ Nga và cờ Liên Xô trong lúc họ tuần hành tới quảng trường cách mạng. Những người chống đối thì vẫy cờ Ukraine và cờ Nga. Một số người đã tỏ ý lo ngại là sự can thiệp của Nga ở Crimea có thể đưa tới chiến tranh. Các quan sát viên quốc tế ngày hôm nay đã bắt đầu tới Crimea để theo dõi cuộc đầu phiếu. Những người này được mời bởi Nga và các giới chức Crimea thân Nga.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng thúc giục Thái Lan bảo vệ cho khoảng 200 người Hồi giáo được phát giác mới đây tại một khu trại trong rừng. Hôm thứ Tư, cảnh sát đã tìm thấy nhóm người, trong đó có 82 trẻ em tại một khu trại trong rừng trồng cao su ở tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan. Giới hữu trách đang tìm cách xác định quốc tịch của những người này, nhưng họ tin rằng nhóm người này là người Uyghur ở khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Các giới chức sở di trú Thái Lan cho biết họ sẽ truy tố nhóm người này về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf cho biết chính phủ Mỹ quan tâm tới nhóm người này và đề nghị Thái Lan cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho họ và bảo đảm là những nhu cầu nhân đạo của họ được đáp ứng. Ông Sunay Basuk, một nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, cho biết tổ chức nhân quyền này yêu cầu Thái Lan đừng trả nhóm người Uyghur về Trung Quốc. Người Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương lâu nay vẫn thường than phiền về sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc. Đây là nơi đang có một cuộc nổi dậy với cường độ thấp của những người Uyghur muốn thành lập một quốc gia riêng. Cảnh sát Thái Lan nói rằng những người Uyghur này đáp máy bay từ Tân Cương tới thành phố Côn Minh ở miền nam Trung Quốc, rồi vượt biên tới Thái Lan thông qua Miến Điện, Lào hoặc Việt Nam. Những người này định tới Malaysia để đáp máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Nam Á, thì một tòa án ở Pakistan đã giảm án cho vị bác sĩ từng giúp cho cơ quan tình báo Mỹ tìm ra Osama bin Laden. Án tù 33 năm của ông Shakin Afridi đã được giảm còn 23 năm. Ông đã bị tuyên án hồi tháng 5 năm 2012 không phải vì làm việc cho CIA, mà vì can tội cung cấp tiền bạc và sự chữa trị y tế cho những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Người ta tin rằng bác sĩ Afridi bị giới hữu trách Pakistan truy tố vì có cáo giác cho rằng ông đã thực hiện một chương trình tiêm chủng để thu thập DNA nhằm xác nhận sự hiện diện của Osama bin Laden tại thành phố Abbottabad. Phán quyết ngày hôm nay của tòa án ở thành phố Peshawar trong vùng Tây Bắc đã được loan báo để đáp lại yêu cầu của luật sư của ông Afridi đòi tiến hành một vụ xét xử mới. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu đó, nhưng ông Afridi vẫn có thể tiếp tục kháng án. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết ông đã ra lệnh tiến hành một cuộc duyệt xét đối với các luật lệ về lương làm giờ phụ trội, vì có quá nhiều người Mỹ làm giờ phụ trội mà không được trả lương một cách thỏa đáng. Trong bài diễn văn phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói rằng điều khoản miễn trừ về giờ phụ trội vốn có mục đích áp dụng với những nhân viên lương cao, giờ đây lại được áp dụng cho cả những người có mức lương 23.660 đô la một năm, khiến cho một số người làm việc lãnh lương năm được trả với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Tổng thống Obama nói rằng chính phủ ông sẽ cập nhật hóa điều mà ông gọi là những luật lệ lỗi thời để phục hồi nguyên tắc là nếu quý vị làm nhiều hơn thì quý vị sẽ kiếm được tiền nhiều hơn. Ông cho rằng nước Mỹ phải xây dựng một nền kinh tế phục vụ cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ phục vụ cho một số ít những người may mắn. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa thì dân biểu Bill Johnson của tiểu bang Ohio đã yêu cầu chính phủ bảo vệ cho người cao niên. Ông nói rằng những người này đang mất đi những bác sĩ chăm sóc dài hạn cho họ vì luật chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng thường được gọi là Obamacare. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã nhắc tới quyết định không ký hiệp định an ninh với Mỹ trong bài diễn văn chót mà ông đọc trước Quốc hội Afghanistan ngày hôm nay. Ông Karzai nói rằng người dân Afghanistan không phản đối hiệp định an ninh với Mỹ mà có lẽ họ còn ủng hộ nữa. Nhưng họ hiểu rằng hòa bình là nền tảng của cuộc sống, cho nên nếu có một nước nào muốn có một hiệp định an ninh với Afghanistan, thì sự hiện diện của nước đó phải mang lại hòa bình cho Afghanistan. Ông Karzai nói thêm là cuộc chiến tranh trong 12 năm qua đã được áp đặt lên người dân Afghanistan. Rõ ràng là ông muốn nối tục tiến quân do Hoa Kỳ lãnh đạo để lật đổ chính quyền Taliban. Hoa Kỳ đã dọa rút hết binh sĩ vào cuối năm nay nếu hiệp định an ninh với Afghanistan không được ký kết. Trước đây, ông Karzai đã bác bỏ việc ký kết hiệp định an ninh trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Tại Phi Châu, thì các giới chức Mali cho biết các lực lượng của Pháp đã hạ sát một thủ lãnh hàng đầu của dân quân Hồi giáo trong vùng núi ở miền Bắc Mali. Hôm thứ Sáu, các giới chức nói rằng Omar Ul Hamaha, một thành viên của cánh Bắc Phi của Al-Qaeda, đã bị hạ sát hồi tuần trước trong vụ oanh kích của Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp chưa xác nhận tin này. Hamaha là thành viên kỳ cựu của tổ chức Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo và sau đó trở thành phát ngôn viên của phong trào thống nhất và thánh chiến ở vùng Maghreb Hồi giáo. Hamaha từng lên tiếng biện hộ cho việc phiến quân phá hủy những đền thờ cổ của người Hồi giáo Sufi tại thị trấn Timbuktu. Các giới chức quân đội Mali nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã trao giải thưởng $3 triệu để bắt Hamaha.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng nước ông sẽ cần tới lòng can đảm và sự khôn ngoan để ứng phó với một loạt những thách thức kinh tế, chính trị và ngoại giao mà Trung Quốc đang đối mặt trong năm nay. Trong bài diễn văn mới đây, đề cập tới nhiều vấn đề, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cũng tỏ ý cho thấy sự xích mích với Hoa Kỳ và cho rằng hai nước phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của đối phương. Từ Hồng Kông, thông tin viên Rebecca Valley của Đại tướng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Hoài Hưng trình bày sau đây.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phát biểu vào lúc bế mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trong cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ cuối năm ngoái, sau khi Trung Quốc công bố một chương trình làm việc nhiều tham vọng để cải cách kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách đưa nền kinh tế nước họ ra khỏi mô thức phát triển cũ, là mô thức đặt trọng tâm vào các doanh nghiệp do nhà nước hỗ trợ. Mô thức này đã tạo ra rất nhiều của cải, nhưng cũng dẫn tới tệ nạn tham ô và tình trạng hoạt động thiếu hiệu quả. Đường lối phát triển đó cũng tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân. Ngày hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng chính phủ đang đạt được tiến bộ trong việc khuyến khích các doanh nghiệp mới của tư nhân bằng cách tinh giản hàng trăm thủ tục mà trước đây cần có sự chấp thuận của chính quyền.
Năm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tinh giản gồm máy hành chính và phi trung ương hóa quyền lực của chính phủ để cho thị trường phát huy sức mạnh và ngăn chặn một cách hữu hiệu những hoạt động tội phạm.
Phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 30 năm qua dựa vào những dự án đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương, thường là với sự tài trợ của các ngân hàng do nhà nước kiểm soát. Khi được hỏi về vấn đề nợ nần phát sinh từ những dự án đầu tư đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng sau khi tiến hành cuộc kiểm tra kế toán hồi năm ngoái, chính phủ tin rằng những mối rủi ro đang nằm trong vòng kiểm soát. Ông cũng cho biết thách thức lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2014 là làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng, ngăn chặn đà gia tăng của tỷ lệ thất nghiệp và kiểm soát lạm phát.
Sở dĩ chúng tôi đã ấn định tăng trưởng kinh tế ở mức trên dưới 7,5% là vì chúng tôi muốn bảo đảm cho dân chúng có đủ công ăn việc làm, cải thiện mức sống của người dân và nâng cao mức thu nhập của dân chúng ở thành thị và thôn quê.
Kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây đã bắt đầu xuống dốc, và theo các nhà kinh tế, tình trạng này bắt nguồn từ các yếu tố quốc nội lẫn quốc tế. Những biện pháp cải cách mà tân chính phủ đang thúc đẩy, bao gồm những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và gia tăng hiệu suất, có thể sẽ tác động thêm tới tăng trưởng kinh tế trong năm 2014. Ngày hôm nay, khi được hỏi về nạn khói mù, một dấu hiệu rõ ràng nhất của sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế đối với môi trường, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc có quyết tâm thay đổi tình hình.
Nạn khói mù hiện nay không phải là hiện tượng của thiên nhiên. Chúng ta phải bắt đầu thay đổi từ phương thức sản xuất cho tới phương thức sinh hoạt.
Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cũng nói tới các mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng các mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên mỗi ngày một mạnh hơn, nhưng ông thừa nhận là có những sự xích mích. Ông không nói tới những mối căng thẳng với Washington về vấn đề an ninh mạng, nhân quyền hoặc những vụ tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, mà thay vào đó, ông tập trung nói về những mối quan hệ kinh tế mà ông ước tính trị giá $100 triệu cho mỗi giờ làm việc. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đề cập tới chiến dịch chống tham nhũng, một chiến dịch mà ông nói sẽ được tăng cường và nhắm tới những sự vi phạm của các cơ quan chính phủ khi sử dụng công quỹ. Tuy cho biết Trung Quốc sẽ trừng trị tham nhũng ở mọi cấp, ông Lý Khắc Cường không nhắc tới những giới chức cấp cao, trong đó có ông Châu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, phụ trách công tác an ninh. Nhiều người tin rằng ông Châu đang bị giam lỏng. Trong vài tháng qua, những mối liên hệ cá nhân và liên hệ làm ăn mua bán của ông Châu với những người đang bị điều tra về tội lạm dụng quyền lực đã được truyền thông nhà nước tường thuật rất nhiều. Nếu bị chính thức truy tố, ông Châu sẽ trở thành giới chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, bị trừng trị trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình phát động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Linh Nguyễn từ Việt Nam gửi đến câu hỏi như sau. Tôi bị bệnh viêm loét bao tử, đã 2 lần phẫu thuật, lần sau cùng cách nay 1 tháng. Từ đó tới nay uống thuốc Prilosec được 90 viên rồi và Amoxicillin 2 tuần lễ. Bệnh hết nhưng đau lại 3 hôm nay, rát bên trong vùng bên dưới rốn bên tay phải. Tôi vẫn còn uống Prilosec, đi nội soi lại bác sĩ bảo bao tử không còn viêm loét nữa. Thử máu không có vi khuẩn HD, thử ung thư cũng không, vậy là bệnh gì? Tôi có nên uống tiếp Prilosec hay không? Thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thơ hỏi về bệnh tóc tế bào da sừng bàn tay. Từ tiếng Anh cho cái bệnh này gọi là exfoliative keratolysis hay là recurrent palmar peeling. Thì trong những cái vùng da bàn tay hay thường thường là bàn tay hay là bàn chân nó bị lột, nó tróc và cái chuyện này nó xảy đi xảy lại là tái hồi. Và cái bệnh này nó thường xảy ra ở người trẻ và cũng khá phổ biến. Tuy là cũng không có cái bằng chứng đích xác là bao nhiêu người thì có 1 người, vì thường thường cái bệnh nó có thể nhẹ và người ta không có đi khám cái bệnh này. Cái bệnh tróc tế bào da sừng bàn tay này, tôi xin nói ngắn gọn bằng chữ là cái bệnh EK này đó, chữ Y tiếng Mỹ, EK đó, thường xảy ra hơn trong mùa nóng và nhiều hơn ở những cái người ra mồ hôi, tay, chân nhiều. Tất nhiên là cái bệnh focal hyperhidrosis mà chúng ta đã bàn trong một cái đề tài trước đây. Thì bình thường bắt đầu bằng một cái bong bóng hoặc là nhiều bong bóng trống thôi, không có nước ở trong, thì một bong bóng không khí ở mu đầu ngón tay hay là trong lòng bàn tay, và sau đó thì cái da đó nó bị lột ra, chỉ còn một cái vành da khô viền ở chung quanh, một cái vùng da còn lại nó bị đỏ, nó bị trơ trụi. Và cái vùng đó không có được che chở, cái vùng đó thì nó dễ bị đỏ, nó bị khô, nứt nẻ, và một số trường hợp hiếm thì nhiều khi nó bị nhiễm trùng. Và thường thì không có ngứa. Rồi có khi ở đầu ngón tay thì cái da bong ra, ở cái lớp tế bào nó sâu hơn. Thay vì một cái lớp mỏng nó bong ra thì một số trường hợp cái lớp đó nó bong ra một cái lớp dày. Và cái da nó cứng lại, nó tê, và một thời gian lâu hơn thì nó mới rụng ra cái lớp da này. Nói về nguyên nhân thì chúng ta hãy học hỏi thêm một tí về cái căn bản về cơ thể học và tế bào học. Thì cái phần ngoài của da chúng ta nó có một cái lớp tế bào gọi là cái tế bào hóa sừng. Và những cái tế bào đó nó không còn nhân nữa, trong đó nó có những cái chất keratin, những cái chất mỡ. Và những cái tế bào đó gọi là corneocyte, corn có nghĩa là sừng và cyte có nghĩa là tế bào. Thì tôi xin gọi đây là tế bào sừng. Những cái tế bào này nó chồng lên nhau và với lại nó được gắn liền với nhau tạo nên một cái lớp sừng. Từ cái ngôn ngữ y học gọi là stratum corneum. Stratum là một cái lớp mà corneum có nghĩa là giống như là cái sừng, chất sừng. Và nó khăng khít và nó có, vì vậy nó có cái vai trò che chở cho những cái tế bào biểu bì ở dưới. Thì chỉ những cái tế bào corneocyte nó nằm ở ngoài thì nó dần dần nó bị đào thải đi. Ví dụ lúc chúng ta tắm hay là chà xát hay là kỳ cọ thì chúng ta thấy kỳ cọ ra đất thì đất đó là những cái corneocyte này. Trong lúc cái tế bào mới ở phía dưới đáy nó được thành hình và uốn lên, cho nên lúc nào chúng ta cũng có một cái lớp nó che chở cái phần da ngoài. Nếu mà cái lớp sừng này mà nó bị khô, nó chứa quá ít nước, bình thường thì cái lớp này nó có cái khả năng nó hút nước rất nhiều. Thành ra là một cái lớp như vậy, nó nếu mà nó ít quá ít nước, nó quá khô, thì cái lớp sừng này thay vì nó mềm dẻo thì nó bị giòn và nó bị nứt nẻ. Thì trong bệnh EK là cái bệnh tóc tế bào, chúng ta nói ở đây, các tế bào sừng corneocyte thì bỗng nhiên ở trong một cái lớp gần mặt ngoài của da nó bị tách ra, nó tách rời nhau. nó không có kháng khít như trước và nó tạo nên những cái khoảng trống ở trong cái lớp sừng. Do đó, từng mảng tế bào sừng nó sẽ bị nó tẻ ra và da lộ ra để lộ cái lớp biểu bì ở dưới. Và chúng ta chưa có hiểu nguyên nhân đích xác của cái hiện tượng này. Và người ta cũng đi nhìn vào cái khía cạnh di truyền và người ta cũng không thấy là có cái yếu tố di truyền ở trong đó. Có nghĩa là cái người bệnh thì chưa chắc hẳn là những cái người khác trong gia đình đã có cái vấn đề đó và cũng không có chứng cứ gì là cái người bệnh thừa hưởng cái vấn đề này từ cha mẹ hay là bà những cái di thể của cha mẹ truyền lại cho mình. Bây giờ định bệnh thì cái bệnh EK là tóc da này thường xảy ra ở trên bàn tay, bàn chân. Lớp da phía dưới, da tóc tương đối nó bình thường như là vị thính giả nói ở đây. Thì định bệnh phân biệt, thường thường chúng ta nên phân biệt với là những cái bệnh nó cũng có thể có những cái triệu chứng tương tự. Thứ nhất là cái bệnh Việt Nam mình chúng ta gọi là bệnh chàm. Tôi thấy trong một cái số sách vở nói là bệnh chàm, nhưng mà tôi thì thường thường tôi dùng cái này là cái bệnh eczema. Hoặc là viêm da cơ địa atopic dermatitis, hoặc nó cũng có thể làm cho bệnh nhân ngứa, có thể có những cái bong bóng nước nhỏ nằm ở trong cái lớp da. Chúng ta để ý ở đây là cái bệnh này nó ngứa, trong lúc cái bệnh EK này thì thường thường cái da ở đó nó không có ngứa. Và cái bệnh eczema, cái bệnh chàm, nó đáp ứng tốt đối với thuốc corticoid thoa. Trong cái thuốc mà của vị thính giả nhắc đến thì có chất corticoid và có nói là thoa vào thì không có bớt. Điểm thứ hai là nhiễm trùng do da, từ khoa học gọi là tinea, T-I-N-E-A, da nó bị nấm, nhiễm nấm, và những cái vết thương thường thường là những cái vòng tròn, chúng ta thường hay nói lát đồng tiền, cái bờ ở chung quanh nó nhô lên, và trên cái chỗ nhô đó nó có những cái vảy da tóc nó li ti, nhưng mà ở trung tâm của cái vòng tròn đó thì nó lại trống. Và nếu mình lấy một cái miếng thịt ở đó mà làm biopsy, làm sinh thiết thì có thể nó mọc lên, mình phát hiện ra những cái loại nấm mà gây ra bệnh. Và có những cái thuốc chống nấm để trừ cái này, và trong cái thuốc mà quý vị thính giả nói ra thì cũng có một cái chất chống nấm ở trong đó. Điểm thứ ba là bệnh nhân có thể bị bệnh lầm là viêm da, viêm da do tiếp cận với những cái chất gây dị ứng. Từ tiếng Anh trong trường hợp này chúng ta nói là allergic contact dermatitis, tiếp cận là contact, là tiếp xúc với cái đó. Hoặc là do tiếp cận với là một cái chất gì nó làm da khó chịu theo cái từ tiếng Anh gọi là irritant contact dermatitis. Trong cái trường hợp mà cái bệnh một cái chất do gây khó chịu cho da là ví dụ như những cái bà nội trợ bị cái viêm bàn tay, do các bà hay mang găng tay cao su để dọn dẹp ở trong nhà, thì trong đó cái bàn tay nó ẩm ướt rồi nó tiếp xúc nhiều với lại những cái chất tẩy rửa, nó làm da khó chịu. Và từ tiếng Anh người ta gọi cái đó là housewife eczema. Housewife là bà nội trợ và eczema là cái chàm, là cái bệnh ngứa, cái bệnh viêm da. Tuy nhiên bây giờ thì mấy bà nội trợ tương đối cũng ít làm mấy cái việc này ở bên Mỹ. Điểm kế tiếp là một cái bệnh gọi là hyperkeratosis, là da hóa sừng quá dày, nó khô và nó nứt nẻ. Nhưng mà trong trường hợp hyperkeratosis thì thường thường chúng ta không có thấy mà tóc một cái lớp da mỏng ra, ở phía dưới có da bình thường. Nói về chữa trị thì cái bệnh EK, cái bệnh exfoliative keratolysis này, nó không có cái thuốc đặc trị. Chúng ta đã nói là cái corticoid thường thường nó không có hiệu nghiệm. Và cái thuốc thoa mà vị thính giả nhắc đến tên là Gele Betaclose, thì đó là một cái kết hợp giữa ba chất, một cái chất corticoid, một thuốc kháng sinh gentamicin và một cái thuốc chống nấm clotrimazole. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta nghe nói là bệnh nhân không có thấy có kết quả. Đa số các trường hợp thì chỉ nó phiền toái, bệnh nhân thấy lột da thì lo nhiều nhưng mà không có nguy hiểm. Và đa số thì từ từ tới một cái tuổi nào đó, một thời gian thì cái bệnh nó tự khỏi và nó không có xảy ra nữa. Có những cái biện pháp chúng ta có thể thực hiện để cho dễ chịu hơn là tránh các chất làm da khó chịu, như là đừng có ngâm tay trong nước nhiều quá, đừng có để ẩm ướt quá, đừng có xài xà phòng, thuốc tẩy hay là thuốc giặt nhiều quá. Và nếu chúng ta tiếp xúc với một cái chất gì làm da khó chịu thì có thể mang găng tay, và nhưng mà đừng có giữ cái tay, đừng cho nó để bị ẩm ướt nhiều quá. Chúng ta có thể thoa các thuốc làm cho mềm da, từ tiếng Anh thuốc mềm da có nghĩa là emollient. những cái thuốc, những cái lotion, những cái độ thoa lên da thường gặp như là Vaseline hay là lotion thoa da có chứa urea, silicon, lactic acid. Ví dụ như urea hay là lactic acid là những cái chất nó làm cho cái da của chúng ta giữ nước tốt hơn. Từ tiếng Anh của những cái chất làm da giữ nước gọi là humectant. Vì cho nước ở trong đó nó nhiều hơn, thành nó cái da nó mềm mại hơn và nó không ít bị tróc hơn, và giúp những cái tế bào da mà đã chết đi nó được đào thải dễ dàng hơn. Nó làm tan cái chất keratin ở trong cái lớp sừng. Và một cái biện pháp nữa cũng ít khi dùng nhưng mà một số trường hợp người ta thấy cũng hiệu nghiệm, người ta gọi là quang hóa trị liệu, là cái từ mà tôi tạm xài cho, từ tiếng Anh gọi là photochemotherapy. Photo là vì là chúng ta dùng ánh sáng, chemo là vì chúng ta dùng cho một cái thuốc hóa học, và therapy là đây là một cái phương pháp trị liệu, có thể viết tắt là PUVA, thì trong đó cái chữ P là viết tắt của Soralen, P-S-O-R-A-L-E-N. Nó là một cái chất rút từ thực vật và nó làm cho cái da nó phản ứng trong một giai đoạn tạm thời với cái tia cực tím là UVA, UVA là ultraviolet mà loại A. Thì cái phần da được thoa lên một cái lớp Soralen, thường thường trong trường hợp này người ta dùng một cái chất gọi là Methoxsalen, M-E-T-H-O-S-X-S-A-L-N. Và sau đó người ta rọi cái tia UVA là ultraviolet A vài lần một tuần với một cái thời gian chừng một phút tới mấy chục phút đó thôi. Và người ta tăng dần dần cái thời gian đó. Thì một số nơi không có cái máy trang bị bằng cái máy chiếu mà UVA này, thì bác sĩ có thể quyết định dùng ánh sáng mặt trời, nghĩa là ánh nắng. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề ánh nắng thì mình không có điều chỉnh được cái liều lượng chính xác của nó, và có thể nó xảy ra quá liều hoặc là có xảy ra không có hiệu nghiệm vì nó ít quá. Thì cái này đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của bác sĩ cho từng trường hợp. Và cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là đây chỉ có tính cách thông tin, và tất cả mọi chuyện bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ của mình để theo dõi và để trị liệu. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, những tổ chức vì sự an toàn của trẻ em ước tính có vài trăm ngàn trẻ em Hoa Kỳ là nạn nhân của buôn bán tình dục mỗi năm. Một số tay buôn bán bất hợp pháp sử dụng những trang mạng truyền thông xã hội để khai thác các nạn nhân trẻ tuổi. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Pam Dawkins và Mike O'Sullivan về việc các nhà lập pháp Mỹ đang tìm cách chống lại vấn đề này, và một tổ chức từ thiện tại Los Angeles trong nhiều năm qua đã có những hoạt động giúp các trẻ em bị bán làm gái mại dâm.
Tôi bị sa vào tay bọn buôn người khi mới 12 tuổi.
Tại một cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ mới đây, cô Stephanie Wu giải thích tại sao một thanh niên lớn tuổi cô gặp tại một bữa tiệc đã dụ cô bỏ nhà ra đi để làm vũ nữ thoát y và sau đó làm gái mại dâm.
Khoảnh khắc đó đã làm thay đổi đời tôi mãi mãi. Có ba người đàn ông trong đêm đó, và khi sự việc kết thúc, tôi nôn mửa không ngừng.
Bà Cindy McCain là đồng chủ tịch của một toán công tác đặc biệt Arizona chống buôn người. Bà nói với các nhà lập pháp là buôn bán tình dục trẻ em là một việc kinh doanh ít rủi ro nhưng lợi tức cao đối với những kẻ phạm pháp. Bà McCain nêu lên những con số của Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột, viết tắt là NCMEC.
Nick Mick also estimates that a pimp can make between 150,000.
Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột cũng ước lượng một tên ma cô có thể thu được từ mỗi em khoảng 150.000 đến 200.000 đô la một năm. Mỗi một ma cô có từ 4 đến 6 em.
Theo ông William Wolf, cảnh sát điều tra hình sự của quận Fairfax, tuy ý niệm về gái mại dâm trên đường phố vẫn còn tồn tại, nhưng ngày càng có nhiều tay buôn bán tình dục trẻ em sử dụng những công cụ trên mạng.
They commonly exploit social media sites such as Facebook.
Những tên này thường khai thác các trang mạng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và những công cụ đại loại như thế, khiến cho công việc của họ ngày càng hữu hiệu và có hiệu năng hơn.
Ông Wolf nói với các nhà lập pháp là ban điều tra của ông nhận thấy có sự gia tăng trong các hoạt động buôn bán tình dục trẻ em, phần lớn nhờ vào Internet.
We see other internet-based companies like Backpage.com that is.
Chúng tôi thấy những công ty trên Internet khác như Backpage.com được công khai quảng cáo việc mua bán tình dục một cách hợp pháp. Công ty này tạo cho những kẻ buôn bán tình dục trẻ em cơ hội quảng cáo trên mạng những dịch vụ tình dục cho công chúng, đặc biệt là đối với con em của chúng ta.
Dân biểu tiểu bang Virginia, ông Frank Wolf, nêu câu hỏi là trang mạng có làm đủ mọi cách để chống lại vấn đề này hay không?
Những người chủ của Backpage.com sống cho chính mình như thế nào? Ý của tôi là làm thế nào họ thành thật với chính mình?
Tuy nhiên, công ty Backpage nói đang cộng tác với cơ quan thi hành công luật để truy tìm những tay buôn bán tình dục trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, luật sư Elizabeth McDougall của Backpage nói trang mạng không phải là nguồn gốc của vấn đề buôn bán tình dục trẻ em. Bà Colleen Owen, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Đô thị, nói các nhân viên thi hành công luật đạt được một số thành công trong việc ngăn chặn buôn bán tình dục trẻ em trên mạng bằng cách đóng cửa trang mạng và trong một số trường hợp giả dạng như những khách hàng để bắt những tay buôn bán tình dục trẻ em.
To really tackle this issue, it involves a lot more than just using online sites to further.
Để thực sự ngăn chặn vấn đề này, cần phải nỗ lực về mọi khía cạnh hơn là chỉ dùng những trang mạng để điều tra thêm về những chiến thuật của bọn buôn người. Việc này cũng có những khuyết điểm. Tôi nghĩ việc buôn bán tình dục trẻ em thực sự đòi hỏi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau hơn là chỉ dùng một số kỹ thuật điều tra các loại tội phạm thông thường và có thể dùng những kỹ thuật tương tự được áp dụng để điều tra các loại tội phạm khác.
Tiến sĩ Louis Lee, chủ tịch của Tổ chức Trẻ Em Về Đêm, một tổ chức có trụ sở tại California, giúp những trẻ em nạn nhân của buôn bán tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, nói những nỗ lực của nhân viên thi hành công luật không thôi, không đủ để giải quyết vấn đề này.
Chúng ta cần người thực sự làm việc để phát triển những chương trình như nhà ở cho trẻ em, trường học cho trẻ em.
Tiến sĩ Lee nói thêm, là nên nhấn mạnh nhiều hơn đến việc giúp trẻ em trong những gia đình gặp khó khăn. Những em này có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của bọn buôn bán tình dục trẻ em một khi các em lớn lên. Các thiếu niên bỏ trốn khỏi nhà có thể dễ dàng rơi vào tay một tên ma cô hay băng đảng và bị bán làm gái mại dâm. Tuy nhiên, theo như tường trình của thông tin viên đài VOA Mike O'Sullivan, thì trong 35 năm qua, một tổ chức từ thiện tại Los Angeles có tên Trẻ Em Về Đêm đã giúp cho các em gái, đôi khi là các em trai, thoát khỏi cảnh sống trên đường phố. Hoàn cảnh của các em tương tự nhau. Các em thường xuất thân trong một gia đình gặp nhiều khó khăn, và đôi khi trong một gia đình các em bị đối xử không tử tế hay bị đánh đập, rồi sau đó các em làm bạn với những người bạn xấu. Đối với em Sarah, 16 tuổi,
Việc lâm vào tình trạng mãi dâm xảy ra cách đây một năm. Mẹ em là một người nghiện ma túy và Sarah được gửi đến nhà dành cho trẻ em không có người chăm sóc. Em trốn khỏi nơi này và một cô gái được Sarah xem như bạn bán em cho một tên ma cô.
I really thought I could trust her. She's like, okay, we need to make money somehow because you know.
Em thực sự nghĩ là em có thể tin cô ấy. Cô ấy nói mọi việc sẽ ổn thỏa. Cô ấy nói dù sao em cũng cần phải kiếm tiền vì em không có việc làm và em cần một nơi để sống. Em có thể ăn cắp, nhưng cô ấy nói em khá xinh. Và sau đó em biết điều này có nghĩa là gì.
Sarah cho biết em phải tiếp một người khách và sau đó em chạy đến một cửa hàng gần đó cầu cứu. Cảnh sát được gọi đến và giới thiệu em với tổ chức từ thiện Trẻ Em Về Đêm có trụ sở tại Los Angeles. Tại trung tâm của tổ chức, các em gái và đôi khi các em trai có thể được cố vấn và được giáo dục. Một số em sống ngay tại trung tâm trong khi được giúp đỡ. Người sáng lập tổ chức từ thiện này, tiến sĩ Lori Lee nói, mọi việc đã thay đổi kể từ khi bà bắt đầu công việc cách đây 35 năm. Prostitution's been moved off the streets
because of violence on the streets because of guns. Mãi dâm được dời ra khỏi đường phố vì bạo động trên đường phố do súng gây ra và có một số đã chuyển sang quảng cáo trên internet.
Để đáp ứng với những chỉ trích, vào năm 2010, trang mạng Craigslist ngừng đưa lên mạng những quảng cáo về dịch vụ dành cho người lớn. Một trang mạng vẫn còn những quảng cáo này đã lập một liên minh với tổ chức Trẻ Em Về Đêm. Trang Backspace.com hiện nay báo động người sử dụng về vấn đề mãi dâm của những trẻ vị thành niên. Luật sư của Backspace, bà Elizabeth McDougan, bênh vực những quảng cáo dành cho dịch vụ người lớn của trang này.
The internet is global and the content will not go away, it'll just go offshore.
Internet hiện nay có mặt trên toàn thế giới và nội dung sẽ không mất đi, sẽ ra nước ngoài. Và khi những trang mạng này ra nước ngoài, chúng ta mất khả năng tiếp cận với những bằng chứng để cứu các em và truy tố các tội phạm.
Bà McDougall nói, những người làm trang mạng cũng chặn những quảng cáo lạm dụng tình dục trẻ em, rồi chuyển tin tức đến một trung tâm quốc gia giúp các em vị thành niên bị xâm phạm. Cảnh sát địa phương trước đây xem những thiếu niên này là những tội phạm, nhưng giờ đây thì khác. Điều tra viên hình sự Andre Dawson thuộc cảnh sát Los Angeles nói,
chúng tôi không xem các em là gái mại dâm. Chúng tôi cứu các em và chúng tôi biết được động lực đã làm các em trở thành những nạn nhân. Và đó là một trong những việc chúng tôi đang nỗ lực huấn luyện các em tại tiểu bang cũng như trên toàn quốc.
Đối với em Sarah, học xong trung học có thể mở cửa cho em vào đại học. Trong khi đó em nói em lớn mạnh trong môi trường mới.
They got me clothes, they feed me, I have a roof over my head.
Họ cho em áo quần, ăn uống. Em có một mái nhà để sinh sống. Và đó thực sự giúp cho em thấy em có giá trị.
Em Sarah hy vọng học về nghệ thuật và theo quốc hàng ngàn em đã qua trung tâm và có gia đình và có nghề nghiệp. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Cần hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu người dân giữ vững chủ quyền. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại một cuộc họp về người lao động hôm 11 tháng 3, trong bối cảnh mới xảy ra một sự cố giữa Trung Quốc và tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Báo chí trong nước trích lời người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng sự quan tâm chăm lo cho hơn 1 triệu lao động trên biển không chỉ giúp phát triển kinh tế biển mà còn giữ vững chủ quyền quốc gia. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra vài ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin một tàu cá từ tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công gần quần đảo, tranh chấp Hoàng Sa. Ưu đãi cho các ngư phủ thông qua chính sách về vốn và bảo hiểm thuyền viên là hai trong số những vấn đề Thủ tướng Việt Nam nêu lên. Ông Dũng được trích lời nói, xin trích, chúng ta có một vùng biển rộng lớn, vậy nên việc hỗ trợ ngư dân ra biển phải nhắm tới chính sách giúp người dân đóng tàu lớn thay cho tàu gỗ nhỏ, thì ngư dân mới có thể đi xa được. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 12 tháng 3, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc đánh bắt thủy sản, nhưng cấp bách nhất vẫn là vấn đề đầu tư cho sản xuất, cho lâu dài và cho trước mắt. Giới chức từng là Thứ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến của ông Dũng về vai trò tiên phong trên biển của các ngư dân.
Muốn bảo vệ chủ quyền thì ngư dân là phải bám biển, và muốn bám biển là phải đi sản xuất. Mà như vậy là muốn mà sản xuất mà thì phải có ưu tiên về các chính sách về vốn, về ưu đãi. Những cái chính sách mà như lúc nãy là nói thì dân người ta mới có thể bám biển được lâu dài được. Cho nên là để mà bám biển, để mà làm chủ quyền, giữ được cái chủ quyền của biển đảo mình, tất nhiên là phải rất ưu tiên về vấn đề chính sách để cho người dân ta yên tâm, người ta bám trụ sản xuất trên biển.
Tin cho hay, vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ban hành một quyết định về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ tại Quảng Ngãi. Ông Trác nhấn mạnh rằng bước đi này không liên quan tới các vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam. Giới chức này lý giải rằng Việt Nam gỗ không còn nhiều nữa và phải bảo vệ rừng, cho nên phải dùng thép và các loại vật liệu khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản, thậm chí là đe dọa các ngư dân Việt Nam đã biết từ xưa tới nay và từ nay về sau vẫn như thế mà thôi. Ông Trác nhấn mạnh xin trích, vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để cho ngư dân yên tâm, chủ động, chống chọi lại được với sự ngăn cản đe dọa đó của phía Trung Quốc. Ông đề xuất nhà nước phải ưu đãi nhiều hơn và dễ dàng hơn nữa cho ngư dân về mặt tín dụng, nhất là đối với những tàu lớn để khai thác xa bờ.
Nếu mà nhà nước mà không có một cái chính sách ưu đãi hoặc đặc thù, mà người ta phải đi vay ràng lại, mà cái việc vay ràng lại để mà làm thì hiện nay đúng là có xảy ra. Tất nhiên có phổ biến, không phổ biến thì tùy từng lúc từng nơi thôi, nhưng đã xảy ra. Cho nên dân dân không chịu được cái lãi suất nặng như vậy để mà sản xuất, để mà bảo vệ được. Chính sách đặc thù của đội ngư dân là gì? Chính là ưu đãi cho tạo điều kiện cho người ta không thể phải để người ta đi vay nặng lại của những nơi khác.
Một số ngư dân trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi từng nói với VOA Việt ngữ rằng họ phải vay nợ với lãi suất cao trên thị trường chợ đen để trang trải cho những chuyến đi biển và thậm chí để trả tiền chuộc sau khi bị Trung Quốc giữ tàu. Liên quan tới việc này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải rà soát lại các chính sách theo 3 nhóm nội dung, trong đó có việc không để ngư dân bám biển mà phải vay nặng lãi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có hơn 28.000 tàu đánh bắt cá xa bờ và có hơn 2.000 tàu đã được thí điểm lắp thiết bị định vị vệ tinh. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ finger là ngón tay và một có động từ to curry, nghĩa là nịnh hót, cầu cạnh. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cross one's fingers, cross one's fingers.
Cross one's fingers có nghĩa là móc hai ngón tay vào nhau để cầu may. Đó là cách người Tây Phương thường làm khi mong mỏi một điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh có thể không tốt. Một đội bóng rổ sắp phải tranh tài với một đội khác và hy vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Tính đến nay, đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác trong tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có cầu thủ giỏi hơn và chúng tôi luyện tập nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi hy vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng. Challenger là người thách thức, đối thủ và trophy là giải thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our basketball team has beaten every team in the state so far. I know it's because we have better players and we've practiced harder. Still, we're up against our greatest challenger next week, and many of us are crossing our fingers. We're hoping that we'll be successful and win the trophy.
Nạn thất nghiệp đang ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới. Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con gái ông như sau.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần 2 năm nay. Sau khi gửi rất nhiều đơn xin việc và được phỏng vấn mấy lần, con tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con tôi vừa xin trông có vẻ như rất hợp với khả năng và kinh nghiệm của con. Con tôi đang hy vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con tôi vẫn chờ đợi. Resume là đơn xin việc và frustrated là nản chí, nản lòng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My daughter has been looking for a job for almost 2 years. After sending in lots of resumes and going on a number of interviews, she's become really frustrated. The position she just applied for looks like a good match for her skills and experience. She's got her fingers crossed. This may be the chance she's been waiting for.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is curry favor. Curry favor.
Curry favor. Có một từ mới là favor, nghĩa là ân huệ. Curry favor là nịnh hót ai, tâng bốc ai, cầu cạnh ai để xin ân huệ. Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để cho ông một gói bánh. Bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, nhưng ông Brown lại nghĩ khác. Ông nói,
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request, but I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Tôi biết được là hai vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm. Tôi cho rằng đây là một cách cầu cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng tôi không muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một công viên trong tầm mắt của tôi. Fence là hàng rào và approval là chấp thuận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I happen to know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that's an attempt to curry favor with me so that I'll sign off on her request. But I'm not inclined to approve a fence that blocks my view of a park.
Không phải chỉ có láng giềng mới cầu cạnh để đạt được những gì họ muốn. Một cư dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Đừng cho rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích bạn. Nếu bạn là người có thế lực và có thể giúp bà ta thực hiện những cam kết trong khi tranh cử, thì bà ta sẽ khen ngợi bạn, mời bạn đi ăn ngoài và đối xử đặc biệt với bạn. Sự thật là bà ta tâng bốc bất cứ người nào mà bà ta cho là rất quan trọng. Fondness là sự ưa thích. Influential là có ảnh hưởng, có thế lực. Và campaign là cuộc vận động tranh cử. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Don't assume that the mayor has a special fondness for you. If you're influential and can help her deliver on her campaign promises, she'll compliment you, invite you out to dinner, and treat you very specially. The truth is, she curries favor with anyone she considers to be very important.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cross one's fingers, nghĩa là hy vọng thành công. Và hai là curry favor, là tâng bốc cầu cạnh ai để được lợi. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA báo cáo rằng Iran đã đạt được tiến bộ về những bước mà nước này thỏa thuận sẽ thực hiện liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Một loạt những bước thực hiện được đề ra trong kế hoạch hành động chung của Iran và nhóm nước P5+1 phối hợp cùng Liên minh châu Âu được thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái. Ông Yukiya Mano nói với Hội đồng Quản trị của IAEA trong cuộc họp Hội đồng vào tháng 3 tại Vienna rằng Iran đang thực hiện các bước theo kế hoạch, bao gồm việc làm loãng một nửa số lượng uranium đã tinh chế tới 20%. Những biện pháp mà Iran đã thực hiện cùng những cam kết mà nước này nhận thêm cho thấy một bước tiến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm để giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng, ông nói. Đặc biệt, ông Amano nêu lên sự cần thiết phải làm rõ mọi vấn đề liên quan đến những khía cạnh quân sự khả dĩ. Đại sứ Mỹ tại IAEA Joseph McManus hoan nghênh lời xác nhận của Tổng Giám đốc rằng Iran đang tiếp tục thực hiện cam kết của mình theo kế hoạch hành động chung và đang bắt đầu giải quyết một số những mối quan ngại cấp thiết nhất liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Trong phát biểu trước Hội đồng Quản trị, Đại sứ Mỹ lưu ý những ví dụ như việc Iran đã ngừng các hoạt động tinh chế uranium trên 5%, từng bước loại bỏ hexafluoride uranium được tinh chế mức thấp gần 20%, chưa lắp đặt bất kỳ cấu phần mới nào tại lò phản ứng nước nặng IR-40 tại Iraq, và chưa sản xuất hay thử nghiệm thêm nhiên liệu IR-40 kể từ ngày 20 tháng Giêng. Đại sứ McManus nói, kế hoạch hành động chung đã cho chúng ta thời gian và không gian để theo đuổi một giải pháp ngoại giao với Iran. Ông nói vòng đàm phán cuối cùng vào tháng 2 giữa nhóm nước P5+1 và Iran có đem lại kết quả và giúp làm rõ khuôn khổ cho các cuộc thảo luận hướng về phía trước. Những cuộc thảo luận nhằm mục đích đạt được một giải pháp toàn diện lâu dài cho vấn đề hạt nhân. Vòng đàm phán tiếp theo ở cấp giám đốc chính trị dự định sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 ở Vienna. Tuy nhiên, Đại sứ McManus kêu gọi chính phủ Iran hợp tác đầy đủ với IAEA để giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn động một cách thiết thực và không chậm trễ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khía cạnh quân sự khả dĩ. Đại sứ McManus nói, chỉ với sự hợp tác trọn vẹn và đầy đủ của Iran, IAEA mới có thể xác minh tính chất chỉ vì hòa bình của chương trình hạt nhân Iran. Điều này là cốt yếu cho những nỗ lực để đạt được một giải pháp toàn diện lâu dài.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói rằng có phần chắc là có người nào đó đã cố ý tắt các hệ thống liên lạc và máy thu phát tín hiệu trên chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines bị mất tích. Nhưng ông không nói một cách dứt khoát là máy bay đã bị không tắc. Tại cuộc họp báo hôm nay ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib nói rằng các dữ liệu của hệ thống radar chính của không quân Malaysia cho thấy chiếc máy bay mà họ tin là chuyến bay MH370 đã quay đầu để bay về hướng Tây, băng qua bán đảo Malay, rồi sau đó bay về hướng Tây Bắc. Ông nhấn mạnh rằng tuy giới truyền thông nói đây là một vụ không tặc, nhưng giới hữu trách Malaysia đang xem xét tới mọi khả năng làm cho chiếc máy bay bay lệch tuyến bay đã định. Hiện chưa có dấu tích nào của chiếc Boeing 777 được tìm thấy kể từ khi máy bay cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh hồi sáng thứ Bảy tuần trước với 239 người. Các giới chức Mỹ nói rằng chiếc máy bay có lẽ đã bị rơi ở Ấn Độ Dương. Máy bay của quân đội Ấn Độ đã được phái tới tìm kiếm ở quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi có hơn 500 hòn đảo cây cối rậm rạp và phần lớn là không có người ở. Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo nhằm hối thúc các nước trên thế giới không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở vùng Crimea của Ukraine. Cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật này chỉ dành cho cư dân ở Crimea hai sự lựa chọn, một là sáp nhập vào Nga và hai là tăng cường đáng kể quyền tự trị. Theo đại dữ liệu, thì đa số cử tri ở khu vực ven bờ Hắc Hải này sẽ chọn việc sáp nhập vào Nga. Ấn Độ cho biết họ thất vọng đối với việc giới hữu trách liên bang Mỹ quyết định tái khởi tố một nhà ngoại giao Ấn Độ vì những cáo trạng mới liên quan tới vấn đề khai gian trong hồ sơ xin thị thực nhập cảnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi việc tái khởi tố bà Devina Khobragat hôm thứ Sáu là một bước không cần thiết. Vài ngày trước đây, một thẩm phán liên bang Mỹ đã hủy bỏ cáo trạng chống lại bà Khobragat về tội khai man để lấy visa cho người giúp việc nhà và nói dối về khoản tiền lương trả cho người này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng hối thúc Thái Lan bảo vệ cho khoảng 200 người Hồi giáo được phát giác mới đây tại một khu trại trong rừng. Hôm thứ Tư, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy nhóm người trong đó có 82 trẻ em tại một khu trại trong rừng trồng cao su ở tỉnh Songkhla. Giới hữu trách đang tìm cách xác định quốc tịch của những người này, nhưng họ tin nhóm người này là người Uyghur ở khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff cho biết là chính phủ Mỹ quan tâm tới nhóm người này và đề nghị Thái Lan cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho họ và bảo đảm là những nhu cầu của họ được đáp ứng. Người Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương lâu nay vẫn thường than phiền về sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc. Đây là nơi đang có một cuộc nổi dậy với cường độ thấp của những người Uyghur muốn thành lập một quốc gia riêng.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5 tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.